Hãy tỉnh thức. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết lúc đó là lúc nào. Những ai đã diễm phúc sống qua tuổi học trò thì không thể nào quên được những kỷ niệm muôn đời ghi dấu đó. Tuổi học trò thật dễ thương. Trong những cái dễ thương có cái đẹp, có cái chẳng đẹp. Cái không đẹp đó là sự nghịch ngợm của học trò mà người ta thường ví von nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Tôi còn nhớ khoảng thời gian học lớp đệ lục, đệ ngũ, tức lớp 7, lớp 8 bây giờ. Cứ mỗi khi thầy giáo đang dạy học, phải tạm ngừng để ra khỏi lớp trong vòng 5 hay 10 phút, thầy giáo căn dặn học trò rất kỹ. Các em lưu ý, thầy có việc phải lên văn phòng gặp ông hiệu trưởng trong giây lát. Trong khi vắng mặt, thầy tin tưởng các em sẽ giữ trật tự, ngoan ngoãn. Mỗi em phải làm bài tập sau đây, khi thầy trở lại sẽ nộp bài. Thầy nhờ anh trưởng lớp giữ trật tự. Nhớ rằng thầy đi trong vòng vài phút rồi sẽ trở lại ngay. Tôi dám chắc các bạn đoán được sự gì xảy ra ngay khi ông thầy rời khỏi lớp. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Thầy giáo vắng mặt là một dịp may cho những tên học trò phá phách, là một cám dỗ thử thách cho những học trò thích nghịch nhưng còn nhát sợ. Chỉ có một số nhỏ hiền hòa, nghiêm chỉnh làm bài tập. Lớp học đang im lặng, từ từ ồn ào lên, bắt đầu từ những tên nghịch ngợm đầu sỏ trước. Thầy giáo vừa ra khỏi lớp, nó liền phóng theo núp đằng sau cánh cửa, nhìn xem đã thực sự đi xa chưa. Khi nó ra hiệu, lớp học nhao nhao lên như ong vỡ tổ. Đứa phóng máy bay giấy đảo lượn khắp phòng. Đứa bỏ chỗ chạy đến tán dóc với bạn bè. Đứa phóng lên bảng, viết vẽ bậy bạ, làm trò hề và cả lớp cười ầm lên. Anh lớp trưởng phải lớn tiếng kêu gọi trật tự. Từ kêu gọi sang cảnh cáo, từ cảnh cáo thành cãi vã, đe dọa. Kêu gọi không được thì đập bàn gõ thước kẻ. Cả lớp ồn lên như cái chợ. Có một đứa biết sợ, cứ lấp ló nhìn qua khe cửa xem thầy giáo trở lại chưa. Bây giờ là thời gian thầy giáo vắng mặt. Chúng ta đang sống giữa khoảng thời gian Chúa Giêsu đã đến lần thứ nhất rồi, như một bé thơ trong máng cỏ, và chờ đợi Ngài trở lại lần thứ hai, như là Chúa Tể đất trời và là thẩm phán. Bài phúc âm hôm nay của Thánh Marco và sách giáo lý Công giáo số 672 đã dạy rằng thời gian hiện nay theo lời Chúa vẫn là thời gian của Chúa Thánh Thần và của việc làm chứng, nhưng cũng là thời gian của sự khốn khổ và những thử thách điều ác sẽ không buông tha giáo hội và sẽ mở màn cho những chiến đấu của ngày sau cùng. Đó là thời gian của chờ đợi và cảnh giác. Lịch sử của Cựu Ước là thời gian mong đợi Đấng Cứu Thế đến. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah diễn tả sự mong đợi này rằng: Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống. Và sự vắng mặt của Thiên Chúa làm con người luôn luôn ở trong tình trạng tội lỗi đầy vết nhơ như chiếc áo bẩn. Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đã giáng trần để cứu chuộc con người theo như lời Thiên Chúa đã hứa. Và lịch sử của Tân Ước với các Kitô hữu tiên khởi là thời gian giải quyết các vấn đề liên quan đến sự vắng mặt của Chúa Giêsu. Thời gian chờ đợi ngày lại đến. Như Thánh Phaolô đã khuyên tín hữu Corinto rằng: Anh em tràn đầy mọi ơn, ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tỏ mình ra. Tuy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, nhưng sự hiện diện và ơn cứu rỗi của Ngài mãi mãi ở với chúng ta. Do đó, trong lúc chờ đợi ngày Ngài lại tỏ mình ra, hiện nay bằng nhiều cách Ngài vẫn luôn luôn hiện diện để giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống đức tin. Nhân dịp mùa vọng đến, Giáo hội dựa vào lời Chúa kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức để nhận ra Ngài. cùng với ơn cứu độ của Ngài. Điểm 1. Tỉnh thức và ý thức. Cả hai đều có một nội dung diễn tả bản chất thiết yếu của con người có lý trí. Khi ngủ, ta mất hay ít ý thức, ta chỉ hoàn toàn ý thức khi tỉnh thức. Việc Chúa Giêsu đã giáng trần để cứu chuộc nhân loại sẽ chẳng có ảnh hưởng gì tới đời sống con người nếu chúng ta không ý thức. Ngài vẫn còn vắng mặt trong tâm thức của nhiều người. Sự vắng mặt này gây nên các vấn đề rắc rối và tạo nên những bi kịch trong cuộc sống nhân sinh. Nó gây ra đau khổ, tội lỗi và chết chóc. Trong một cuộc phỏng vấn qua ca khúc Bông Hồng Cài Áo, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã chia sẻ rằng nhận thức sự có mặt của mẹ trong đời, đó là điều làm nên hạnh phúc của những người con. Theo cách suy nghĩ này, chúng ta có thể nói rằng nhận thức sự hiện diện của Đức Kitô và ơn cứu rỗi của Người là điều cần thiết tạo nên hạnh phúc của người Kitô hữu. Điểm 2. Tỉnh thức để cảm nhận những dấu tích của Thiên Chúa xung quanh chúng ta nếu chúng ta biết cách đón nhận. Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen, nhà giảng thuyết thời danh của Hoa Kỳ vào những thập niên 60 và 70, thường ví vũ trụ giống như một cửa sổ được ghép bằng những ô kính. Qua cửa sổ ô kính của thế giới hữu hình, chúng ta có thể đến để nhìn ra đấng vô hình, sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa. Ký giả Kitô giáo Malcolm Marguerite đã diễn tả điều này như sau: mọi điều lớn hay nhỏ xảy ra là một dụ ngôn, qua đó Thiên Chúa nói với chúng ta, và nghệ thuật của đời sống chính là thu thập được cái thông điệp đó. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy những làn sóng điện và âm thanh phát ra trong không gian. Chúng ta không biết nó và không nhận ra nó cho đến khi có một cái máy thu nhận làn sóng điện, như là radio, TV, điện thoại di động, computer. Bật máy lên sử dụng, một thế giới thông tin với hình ảnh, âm thanh và tin tức mở ra cho chúng ta. Tất cả sự thông tin thú vị và phong phú này đến với chúng ta chỉ khi nào chúng ta biết đón nhận chúng. Tiếng nói của Thiên Chúa giống như những làn sóng radio hay làn sóng điện toán trong không gian, vây quanh và thấm nhập vào thế giới của chúng ta. Và mỗi người có một cái máy tiếp nhận làn sóng tinh thần ở bên trong, giúp chúng ta cảm nhận được những dấu chỉ và cho phép lắng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy cái radio computer tinh thần này ở bên trong mỗi người như một thứ giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu này chính là lương tâm và đức tin. Khi chúng ta quy tụ nhau lại thờ phượng Thiên Chúa nơi nhà thờ, tham dự bàn tiệc thánh thể, rước lấy mình vào máu Chúa Giêsu Kitô qua hình bánh và rượu, chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện ngọt ngào và thánh thiện của Ngài giữa chúng ta. Điểm 3. Tỉnh thức để xa tránh tội lỗi. Trong bài Phúc âm của Thánh Marco, Thánh Marco dùng hình ảnh của một người canh giữ cửa. Một người canh giữ cửa tỉnh thức và chờ đợi chủ trở về, không ngủ mê trong yếu đuối xác thịt và tội lỗi, cũng không canh giữ theo kiểu các chú học trò tinh nghịch nhìn qua khe cửa xem thầy giáo đã trở về hay chưa để phá phách. Trước Giáng sinh năm 1980, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị quy tụ hơn 2.000 trẻ em của một giáo xứ ở Roma. Bằng cuộc đối thoại, Ngài dạy giáo lý cho các em và hỏi: làm thế nào các con sửa soạn mừng lễ Giáng sinh? Từ phía sau, các em la to: bằng cầu nguyện. Đức Giáo hoàng nói: rất tốt, bằng cầu nguyện, nhưng cũng phải bằng việc đi xưng tội nữa. Các con phải đi xưng tội để có thể lên rước lễ sau đó nữa. Các con sẽ làm như thế không? Hàng ngàn trẻ em trả lời trong cùng một tiếng lớn giọng hơn: chúng con sẽ làm. Và Đức Giáo Hoàng nói với các em rằng: phải, các con nên đi xưng tội. Rồi Ngài hạ thấp giọng xuống thì thầm: Đức Giáo Hoàng cũng sẽ đi xưng tội để đón tiếp Chúa Giêsu hài đồng một cách xứng đáng. Điểm 4. Tỉnh thức vì Chúa đến rất bất ngờ. Thiên Chúa đến với chúng ta qua mọi hình thức, mọi biến cố trong cuộc sống, ngay cả sự chết và sau cùng trong ngày phán xét chung tận thế. Chúng ta phải luôn sẵn sàng đón tiếp Ngài, nhất là những lúc chúng ta không ngờ. Ta đến như một tên ăn trộm, hạnh phúc cho những ai tỉnh thức. Trên chiếc máy bay phản lực 747 vừa cất cánh rời phi trường ở địa ước bay đi Roma, có một bà cụ già tên là Maud ngồi ở phía bên cửa sổ. Cô đã dành tiền trong nhiều năm trời mới đủ để làm một chuyến hành hương Roma như cụ hằng mong ước. Đây là lần đầu tiên cụ đi máy bay nên cụ lo sợ và kinh hoàng. Cụ cứ lầm bầm cầu xin: lạy Chúa, con phải làm gì ở trên đây? Mặc dù ở phía trước cụ có 4 vị giám mục cùng sang Roma dự hội nghị, cụ vẫn cứ run sợ. Cụ sợ rớt máy bay mà chết. Sau cùng, đang lúc run sợ, cụ liếc trộm ra ngoài cửa sổ. Chẳng may gặp đúng lúc một trong 4 động cơ của phản lực không còn hoạt động được nữa và máy bay biến vào đám mây bên dưới. Cụ la hét lên kinh hoàng: chúng ta sắp chết, chúng ta sắp chết. Cô trưởng đoàn chiêu đãi viên hàng không lập tức đến bàn hỏi ý kiến với phi hành đoàn, rồi thông báo cho tất cả hành khách biết rằng mọi sự sẽ êm đẹp. Xin quý vị an tâm, viên trưởng phi công bảo đảm với quý vị rằng ông ta có thể điều khiển máy bay quay trở về New York và đáp xuống an toàn với 3 động cơ thôi. Nhưng bà cụ cứ la hoảng lên: chúng ta sắp chết, chúng ta sắp chết. Cô chiêu đã viên lại phải đến trấn an cụ lần nữa: cụ ơi, cụ đừng lo, Chúa đang ở với chúng ta. Máy bay của chúng ta chỉ có 3 động cơ thôi, nhưng xem kìa, chúng ta có tới 4 vị giám mục cơ mà. Nhưng mà bà cụ trả lời: thôi, tôi muốn có 4 động cơ và chỉ cần 3 giám mục là đủ. Hôm nay Chúa nói với chúng ta rằng: chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết lúc nào chủ nhà trở về, kẻo khi ông trở về thình lình bắt gặp chúng con đang ngủ. Hãy tỉnh thức. Bà cụ hoảng sợ vì không ngờ thời giờ lại đến ngay vào lúc cụ vẫn chưa sẵn sàng. Thánh Francisco de Sales nói rằng: sự chờ đợi đích thực có nghĩa là chờ đợi mà không lo lắng gì cả.